Bây giờ thì Trần Long đã nhìn rõ khuôn mặt Lê Hùng. Khuôn mặt không hề có một vết sẹo. Nó có vẻ là một thi sĩ hơn là một du đảng. Đốm lửa tắt vụ, Trần Long cũng chỉ mới biết vậy. Lát nữa cậu được ăn bánh mì, tôi sẽ bắt nó mua xá xị cho cậu uống. Thằng ngồi trực ngoài kia tên là Bảy, nhà nó ở bàn cờ. Nó rét tôi lắm, sai gì cũng được. Cậu tưởng chúng nó không sợ chết à? Du đảng thường thường là những bọn tiểu nhân, khó dễ với chúng ở tù, ra ngoài nó đâm chém mấy hồi. Thằng nào có vợ con mà chẳng rét? À, để tôi nói rõ cho cậu hay, chắc mai tôi về đấy. Tôi tỏ thiện chí với chúng nó, miễn đưa tôi đến phòng dự thẩm, tôi sẽ gửi cậu ở đây. Rồi cậu bị vô ấp, tôi sẽ đi tắt cho cậu, nhờ bọn yêu quái trong ấy che chở cho cậu. Cậu đừng lo. Trần Long nắm chặt tay Lê Hùng, anh thương tôi quá. Lê Hùng để mặc Trần Long nắm chặt lấy tay mình, nó dịu dàng. Cậu biết tại sao không?
Không.
Tại vì nhìn cậu tôi nhớ lại hình ảnh tôi, nhớ tâm sự tôi mấy năm về trước. Nó gỡ tay Trần Long ra. Thôi cậu nằm nghỉ đi. Bên ngoài phòng phụ, tiếng ồn ào lắng lại. Khuya rồi, nhân viên trực mở khóa cửa. Này Hùng, ra mà nhận. Lê Hùng ra lấy ổ bánh mì và trả cái bật lửa. Nó nhắn thêm, nhớ cho đồ uống nhé. Cánh cửa lại khép chặt. Lê Hùng dúi ổ bánh mì vào tay Trần Long. Cậu ăn đi, tôi không đói. Cứ cầm lấy, bao giờ đói thì ăn. Ở đây lâu chỉ được ăn cơm trắng hoặc vịt chiên, cậu sẽ thèm đủ thứ. Trần Long cầm ổ bánh mì nhét vào túi quần. Nó lại mon men ra cửa nhìn qua mấy cái song sắt. Bọn điếm đấu hót đã mỏi miệng, giờ nằm lăn đầy sàn gạch, ôm lấy nhau gáy đều đều. Đám thanh niên ngồi bó gối hay dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ vịt. Người nào cũng có thể ngủ được thì hút thuốc lá luôn miệng, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời giờ đi chậm không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đi lùi lại, đứng im rồi lùi lại. Nhân viên trực khác đã tới nơi, giờ sổ xem soát một lát. Bọn ngủ gà tỉnh như sáo, hồi hộp theo dõi. Những cuốn sổ gấp lại, nhân viên trực rút thuốc lá hút. Tất cả thở dài và tiếp tục ngủ gà, vừa hy vọng trời trống sáng. Có người hút hết thuốc thơm, xin thuốc đen hút. Thuốc đen hết, họ lượm những mẩu đã dập tắt, gỡ ra rồi lấy giấy vê lại hút. Hút cho đỡ sốt ruột, cho đỡ lo lắng. Hút để đốt thì dở. Ngoài lộ tiếng nhạc ngựa đã vang vào, giờ giới nghiêm chấm dứt. Xe đò, xe xích lô máy, xe thổ mộ từ ngoại ô lũ lượt vô thành phố. Tội nhân đứng dậy nhìn qua khung cửa hẹp, bóng tối còn dày lắm. Lại một nhân viên trực khác đổi phiên, chưa có ánh sáng của kẻ được tha bổng. Phòng phụ nhộn nhịp như buổi tối hôm trước, đi đái, đi ỉa luôn sành sạch, và bắt đầu hót liên chi hồ điệp. Thằng Marco hỏi con điếm ngủ ngon không. Con điếm quệt dãi mép, chửi thề, mũi phòng tạm giữ tơi bời. Cứ thế kim đồng hồ rồi cũng chỉ thẳng tắp. Kim nhỏ chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. Tội nhân thay phiên nhau đứng dậy, vươn vai ngáp. Sàn phòng đầy đờm nước miếng và tàn thuốc lá. Trần Long lủi thủi bước về bục xi măng, nơi Lê Hùng đang nằm ngủ ngon lành. Nó mệt quá, ghé cạnh tên du đảng khét tiếng, thiếp đi. Nhưng chẳng mấy đổi, Trần Long vụt tỉnh. Những con dán bỏ lên cổ, lên mặt nó. Những con dán vốn đã hôi hám, sào huyệt của chúng vốn đã cầu tiêu, trong phòng nên càng hôi hám hơn. Trần Long vùng dậy lấy tay phủi dán. Dán chui vào ống quần, mò mẫm đuổi nó. Khi đuổi xong dán, Trần Long ngửi tay, nó nôn toàn nước miếng chua, và tay của nó có cả mùi phân của nước tiểu. Lê Hùng cửa quậy, gì đấy cậu? Trần Long u ớ đáp, dán, dán anh ạ. Lê Hùng mở bừng mắt, chúng nó chào đón cậu đấy. Bọn dán khốn nạn lưu manh lắm, chúng nó đánh hơi biết đứa nào là tụi con so để làm quen. Bọn dán này chui rúc trong cầu tiêu, chúng nó hôi không thể tưởng nổi. Cậu đã sờ tay vào chúng nó chưa?
Rồi.
Vậy đừng tò mò đưa tay lên mũi, toàn mùi phân tiểu thôi. Tôi đã ngửi rồi, cậu có bị nôn ọe không?
Có.
Tội nghiệp cậu. Còn chai xá xị cậu chưa uống, lấy mà rửa tay đi. Trần Long nghe lời Lê Hùng nói, nó dốc chai xá xị rửa tay, rồi móc khăn mùi xoa lau khô. Lê Hùng hỏi, bạn nào mang ve dầu nhị thiên đường cho xin chút con? Có tiếng trả lời: em có đây. Chú là ai? Tư Ba Búa đây, thưa đại ca. Em nhận ra anh rồi, em là đàn em của Dậu Ruby. Cậu bị vồ bao giờ vậy? Hai hôm nay anh ạ. Đưa ve dầu nhị thiên đường đây. Dạ dạ. Tư Ba Búa đưa ve dầu cho Lê Hồng. Nó mở nút bảo trần đạn, ngửa tay đổ dầu xuống. Cậu xoa tay rồi xoa lên cổ, lên mặt. Chịu nóng chút xíu mùi hôi hám sẽ mất. Nó thở dài, nhưng mùi hôi hám khó bay khỏi tâm hồn cậu. Không hiểu sao gặp cậu tôi thương cậu vô cùng. Trần Long thoa dầu theo lời Lê Hùng dặn. Bây giờ nó ngửi được một thứ mùi vị khác, không thơm không thối, nhưng man mát dịu dàng. Đó là mùi thơm của tình người. Mùi thơm đó làm Trần Long ứa nước mắt. Nó ôm chầm lấy Lê Hùng. Anh thương em quá. Lê Hùng vuốt ve Trần Long như người chị vuốt ve đứa em gái vừa bị tình phụ. Cậu đừng khóc, con trai không nên khóc. Cậu nên hút một điếu thuốc lá đi. Trần Long vẫn ôm chặt Lê Hùng và nước mắt nó ứa ra. Lê Hùng rút khăn thấm nước mắt cho Trần Long, vỗ về. Ở chỗ hôi hám này cậu khóc lóc, tôi sợ phí nước mắt. Lê Hùng cắm điếu Pan Man vào môi Trần Long. Nó gỡ nhẹ Trần Long ra, bật lửa cho Trần Long mồi thuốc. Hút đi, sẽ quên hết tất cả nỗi đắng cay đọa đầy cậu. Trần Long hít một hơi, nó chưa hút thuốc lá bao giờ mà tự nhiên thấy khói thuốc Pan Man nhẹ nhõm, sảng khoái. Đưa hồn nó chơi vơi thoát khỏi phòng tạm giữ. Nó không bị sặc sụa ho em. Nó cảm giác hương khói thuốc lá mơ hồ, hương khói tình thương của Lê Hùng. Tên du đảng khét tiếng ngồi cạnh đó. Hai đứa cùng hút thuốc, khói thuốc lan tỏa khắp phòng chật hẹp, khiến những đứa khác thèm nhỏ dãi. Lê Hùng quăng bao thuốc mới chưa bóc đưa cho Tư Ba Búa. Chưa hỏi anh em nào thèm hút cứ việc hút. Trần Long lại mon men ra cửa phòng. Các tội nhân đã được mời ra khỏi phòng phụ để đi đái ỉa và rửa mặt ồn ào. Ồn ào trong hy vọng, người ta vươn vai ngáp, sửa soạn những câu từ biệt nhau. Cửa phòng chính được mở, người cảnh sát già răng đen lắc đầu vào. Tư Ba Búa đâu? Giọng ông ta quê mùa nặng chình chịch, một thứ giọng của miền bể ngoài xứ Bắc. Tư Ba Búa thưa lớn, tôi đây sếp. Người cảnh sát già được bốc lên hàng sếp sướng lắm, nhưng vẫn át giọng Tư Ba Búa. Sếp cái con khỉ, mày ra tao nhờ chút việc. Tư Ba Búa dập tắt điếu thuốc, bước vội ra. Những thằng vào tù quen mà không phải chân trì luôn luôn ngoan ngoãn như thế, đỡ bị thiệt thòi. Mày cầm chổi quét dọn phòng này đi. Dạ. Mẹ kiếp, khạc nhổ bừa bãi quá. Có trách móc lại bảo cảnh sát chửi bới và thủ oán. Phòng tạm giữ chứ đâu phải bãi cho ỉa. Thưa sếp, mất vệ sinh quá thể. Cái cảnh sát già nói, mày quét sạch đi, chiều nay được tha đấy con ạ. Bận sau đừng có dắt búa theo nghe con. Dắt một cái búa đã đổ tù rồi, con lại dắt những ba cái. Tư Ba Búa lượm chổi moi móc tàn thuốc giấy vụn rất kỹ lưỡng. Cái cảnh sát già lại réo, thằng mới vô đâu? Lê Hùng vỗ vai Trần Long, cậu đó. Trần Long đáp, tôi đây. Lê Hùng trấn tĩnh Trần Long, nó sai gì cậu làm đấy, đừng sợ. Tôi có thể xin miễn cho cậu, nhưng muốn cậu tận hưởng những kỷ niệm ở phòng tạm giữ. Thôi ra đi, chừng nào nó đánh cậu tôi sẽ lo dùm. Ra tao nhờ chút việc. Dạ. Mày múc nước thì rửa cầu tiêu đi, hôi quá sức. Dạ. Mấy cảnh sát già tiếp tục sai phái. Quái xế đâu? Dạ. Ra sắt nước rẻ lau sàn phòng. Dạ. Những thằng khác ra ngoài cả, chia làm hai tốp đi. Tốp đi rửa cầu tiêu công cộng, tốp quét dọn các phòng. Dạ dạ, đi ngay dây xếp. Lê Hùng hỏi, còn tôi sao hả sếp? Người cảnh sát già bĩu môi, mày hả Lê Hùng? Mày ra ngoài kia mà hút thuốc lá. Cảm ơn ông đội Hạnh nhé, các cháu mạnh khỏe chứ ông Hạnh. Người cảnh sát già gắt, lỡm, bày trò bú rù, ra ngồi khảnh đi cho chúng nó quét dọn phòng. Lê Hùng nhếch mép cười, ra liền đây, hôm nay ông đội khó tính ghê. Nửa giờ lao công tập thể đã xong, bọn tội nhân phòng chính lại bị lùa vào. Cánh cửa khóa chặt. Tội nhân phòng phụ bây giờ ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế dài, đống căn cước xếp cao lù lù trên bàn. Chưa tới giờ làm việc, nhân viên ngồi hút thuốc lá. Đúng 8 giờ, ba nhân viên mới bắt đầu, bắt tay vào bút sổ. Trần Văn Vàng, dạ. Sinh năm 1940 hả? Dạ. Ngồi ra góc kia. Nhân viên cảnh sát dùng bút chì đỏ khoanh tròn năm sinh của Trần Văn Vàng. Nguyễn Thị Hai, dạ, ra ngồi góc kia. Hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên phòng phân loại xong thành phần tội nhân. Đi trong giờ giới nghiêm, khách làng chơi, đĩ điếm, chủ chứa, không sổ gia đình, thanh niên tuổi quân dịch. Những người đi trong giờ giới nghiêm được dẫn ra khỏi phòng đi lăn tay và nhận biên lai đóng tiền phạt rồi về. Thủ tục lăn tay khá lâu, mãi đến 11:30 mới ra khỏi quận. Không ai được giáo dục một lời rằng tại sao bị bắt, tại sao không nên đi trong giờ giới nghiêm, đi trong giờ giới nghiêm trong tình trạng khẩn trương nguy hiểm như thế nào, tại sao chính phủ phải giới hạn lưu thông ban đêm. Những người không sổ gia đình cũng được xử như những người đi trong giờ giới nghiêm. Bọn đĩ điếm chủ chứa được đưa lên xe giải tới phòng dự thẩm ở tòa án. Bọn thanh niên trong tuổi quân dịch, anh nào có giấy miễn dịch được tha về, anh nào không có qua phòng an ninh rồi được trở sang quân vụ thị trấn. Nhân viên làm việc như một cái máy, không phải nhanh đâu mà là đều đều, quen tay khỏi cần suy nghĩ. 12 giờ còi hụ, bọn tội nhân phòng chính chưa được hỏi han, nhưng được thêm cơm trắng hột vịt chiên. Cơm trắng hột vịt chiên kéo dài cả tuần lễ thì đúng là một cực hình. Trần Long nghĩ tới chuyện rửa sàn phòng buổi sáng, uất ức không thấy đói. Lê Hồng an ủi nó, ăn đi cậu, cứ coi cơm tù ngon đi, tự nhiên nó ngon. Rồi có những điều mình không thể chấp nhận nổi cũng phải chấp nhận. Sống là thế, là chấp nhận cả sự hữu lý lẫn sự vô lý. Nhất là sự vô lý trong phòng tạm giữ, trong nhà tù. Cậu đã vào đây, hãy đem sự thông minh của cậu mà tiếp thu những bài học trường đời. Chuyện thằng giáo sư của cậu là chuyện phụ, sẽ tính sau. Không đói thì thôi, đói thì ăn đi. Trần Long rưng rưng nước mắt, không biết hay tin tôi vào tù, bố mẹ tôi đối xử với tôi ra sao. Lê Hùng lắc đầu, cái đó tôi chịu, còn tùy bố mẹ cậu. Bố mẹ tôi thương tôi lắm, vậy thì sợ quái gì. Lê Hùng móc túi ra cái bật lửa Zippo, trưa nắng ánh sáng tìm cách lên lỏi vào phòng chính. Trần Long đã nhìn rõ khuôn mặt Lê Hùng, nó giống hệt một nhân vật chính trong cuốn phim Tàn Bạo. Lê Hùng có dáng dấp của người Hùng, nó đẹp, đẹp khỏe ngang tàng như Bush, Lon Carter, Kiss Dollars, Malo Bado, Paul Newman, James Dean, George Pepe, chứ không phải đẹp trai kiểu công tử bột như Elvis, Presley, Passmore. Mặt lúc nào cũng thộn ra chất nhà quê và búng ra sữa trắng hẳn. Lê Hùng đưa cái bật lửa cho Trần Long. Chiếc bật lửa khắc hai chữ LH và độ chỉ hình một hiệp sĩ trên mặt vỏ. Tôi tặng cậu làm kỷ niệm. Hiện nay tôi chưa có chỗ ở nhất định nên chưa có số nhà. Tôi muốn tậu một căn nhà nhưng chưa đủ tiền. Chắc chắn chiều nay tôi chia tay cậu. Cậu giữ cẩn thận chiếc bật lửa của tôi, ra ngoài gặp sự phiền phức, cậu chịu khó la cà ở mấy cái snack bar đường Lê Lợi và đặt chiếc bật lửa lên bàn cho mọi người nhìn rõ cái hình đúc bằng chì. Đàn em tôi sẽ nhận ra cậu và chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi phải gửi cậu, gửi chiếc bật lửa của tôi với bọn cớm, yên tâm ra về được. Trần Long bỏ chiếc bật lửa vào túi. Nhân viên trực đã tới thu đĩa muỗng, thấy hai cái đĩa của Trần Long và Lê Hùng còn nguyên. Ông chửi động, mẹ kiếp, chê cơm cảnh sát à? Vào Chi Hòa ăn cơm với cá thối các con ạ. Lê Hùng hỏi vọng ra, cha nào đó, Lê Hùng đây, tụi này no ứ đếch muốn đớp cơm chứ đâu chê cơm cảnh sát. Nhân viên trực dịu giọng, Lê Hùng đấy à? Ừ, tưởng thằng nào chê, ai dè mày, muốn ăn gì tao nhờ người đi mua cho. Cảm ơn, muốn hỏi một chút thôi, tao nghe đây. Lê Hùng kéo Trần Long ra cửa. Cánh cửa được mở rộng, hai đứa bước ra phòng phụ. Lê Hùng chỉ Trần Long giới thiệu, biết thằng này không? Biết, nó là em họ tôi, con nhà lành, học hành đàng hoàng, tại sao cảnh sát lại bắt nó? Họ nhờ bọn tao mà. Ai nhờ? Sở nghiên cứu chính trị. Có văn thư không? Có chữ ký của ông Tuyến không? Mày dành việc hành chính giữ đây, làm gì có văn thư, gửi mồm mà. Tao hiểu rõ vụ này, em mày chống thằng thầy nó. Thầy nó là thứ mật vụ trong giáo giới. Thầy nó muốn dọa nó, nhờ bọn tao giam nó vài ngày cảnh cáo, rồi sẽ đến đây giả đò xin tha cho nó, chứ không sức mấy nó được nằm đây. Nó là dân phá hoại chế độ chính cống, cho mày hay, nó sẽ nằm dưới hầm biệt thự của đại úy Nguyễn Thiện Giai mà nhừ đòn rồi. chăm sự nhờ bác Tài đó. Yên chí nó không bị khai thác đâu. Ông Cò có lệnh rồi, chủ nhật này tha nó. Lê Hồng móc ví rút ra hai tờ giấy 500 đưa cho nhân viên Tài. Nó muốn ăn gì bác mua dùm, tôi gửi nó chiếc bật lửa, bác đừng để ai lột của nó. Nhân viên Tài phân vân, mày đưa tiền nhiều quá, còn dư tôi tặng các cháu đi coi hát. Mày làm vầy tao khó nghĩ. Khó nghĩ gì? Đứa nào thối mồm bác cứ bỏ tiền của Lê Hồng. Được rồi, tao sẽ lo cho thằng em mày chú Tất. Chiều nay mày và thằng Tư ba búa về, cứ tin tao đi. Thôi giờ chúng mày vô kẻo chúng nó bị tị. Lê Hùng lại dìu Trần Long vào phòng, và Trần Long chỉ còn cách ôm lấy Lê Hùng khóc nức nở. Em cảm ơn anh lo cho em nhiều quá, anh thương em. Bọn tội nhân trong phòng từ khi biết có mồ núi Thái Sơn trước mặt, chúng không đứa nào dám cãi cọ, tranh giành chỗ ngồi, chỗ nằm nữa. Chúng chiêm ngưỡng Lê Hùng như chiêm ngưỡng một trang hào hán trong truyện tàu. Cậu hay khóc lắm, tôi đã bảo đừng phí nước mắt ở đây mà. Ở đây em mới gặp người như anh. Anh nhận em là em trai của anh đi anh. Anh chết từ chối lời chân thành của em. Lê Hồng mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Trần Long. Cậu phải nín đi, hứa đừng khóc thì tôi mới nhận cậu làm em. Vâng, em không khóc nữa. Lê Hồng ứa nước mắt, anh đã khuyên chú ấy đừng khóc nữa mà giờ đây anh lại khóc. Bích Thảo thở dài, khóc lực là đỡ đau khổ anh ạ. Nàng gối đầu lên tay người yêu nhỏ nhẹ, anh nói nốt chuyện lóng đất đi anh. Lê Hùng vắt tay lên trán, em lại cho anh nghe nhạc đi. Bích Thảo muốn hỏi sao lúc nãy anh yêu cầu yên lặng, bây giờ lại đòi nghe nhạc. Nhưng nàng không muốn hỏi, chỉ nghĩ thầm, Lê Hùng thú thật, sống với anh một năm trời, em chẳng hiểu anh một tí gì. Người ta phân tích du đãng như thế này, du đãng là những thằng có đầy đủ chất hỗn hợp của anh hùng bất dạy, điên khùng đều cái cao thượng trong mạch máu. Em chỉ muốn trong mạch máu anh có hai chất thôi, anh hùng và khùng điên. Cho anh nghe bản Gitesi của Chopin nghe em nhé. Dạ. Nàng đã rời di văng ra chỗ giàn máy. Anh nghe bản có lời phát hay nhạc không lời? Nhạc không lời. Bản Gitesi khởi tấu như một cơn gió buồn nhẹ, rồi biến dần thành cơn lốc buồn, xoáy tung tâm hồn người nghe. Lê Hùng đã bị cơn lốc buồn của Chopin xoáy tung tâm hồn nó. Nó vật vã trên di văng rên rỉ. Ôi buồn quá, buồn quá. Em tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Bích Thảo lắc đầu, anh ấy điên thật rồi. Âm nhạc chết lịm. Hồn Lê Hùng chới với. Căn phòng có hồ, có tang tóc. Lê Hùng vẫy nhẹ bàn tay. Em nằm cạnh anh đi. Nằm xuống đây, anh kể cho em nghe cái chết của người tuổi trẻ. Bích Thảo ngoan ngoãn nằm cạnh chỗ cũ. Nàng hơi lo lắng, chỉ sợ Lê Hùng nổi cơn điên bóp cổ nàng. Nhưng Lê Hùng đã dịu giọng như thế này. Chương 7. Lê Hùng ra khỏi phòng tạm giữ cùng với Tư Ba Búa ngay chiều hôm ấy. Trần Long nằm thêm 3 ngày 3 đêm. Nó có dịp tiếp xúc với đủ hạng đầu trâu mặt ngựa, đủ hạng cặn bã của xã hội. Cảnh sát không bắt oan một ai cả. Nói cho đúng thì trăm người mới có người bị oan uổng. Phần đông những người oan uổng nằm ở phòng phụ. Cái sơ hở của cảnh sát xứ này là không biết đối xử với tội nhân. Thành thử khi được thả về, tội nhân không thèm lưu ý bổn phận của công dân đối với xã hội, luật pháp, mà chỉ lưu ý tới sự oán ghét cảnh sát. Những tội nhân đi trong giờ giới nghiêm, chưa khai sổ gia đình, quên thẻ căn cước, đều là tội nhân sống trong những khu nhà lá ở các vùng ngoại ô sình lầy nước động. Nhiều ma quỷ gần người hơn là thần thánh. Nhiều tà thuyết, nhiều môn đệ hơn là chính nghĩa. Ở những vùng ấy, cộng sản sinh sôi nảy nở. Chúng rình vồ cơ hội để đem tà thuyết nhuộm chính nghĩa. Một chút bất mãn nhỏ, chúng có thừa khả năng thổi phồng thành mối căm thù lớn. Muốn tận diệt loài lăng quăng không cho chúng biến thành mối độc, đó là trách nhiệm của cảnh sát. Vì cảnh sát ngày nào cũng tiếp xúc với dân nghèo nàn, ngu dốt. Phòng tạm giữ chính là thí điểm bài trừ lăng quăng cộng sản. Tiếc thay, đã không ai chú ý việc này. Nên những hống hách rằng những thủ tục kéo dài thì giờ vẫn còn tồn tại ở các phòng tạm giữ. Mặc dù đất nước này đã có nhiều lần cách mạng, chỉnh lý, và mặc dù các nhà lãnh đạo vẫn nhắc đi nhắc lại rằng cuộc chiến đấu hiện nay là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Muốn thắng địch phải tranh thủ được nhân tâm. Trần Long còn có dịp quan sát bốn bức tường đầy máu muỗi. Muỗi đốt tù, tù giết muỗi bôi máu lên tường. Rồi trên lớp vôi máu đó, những lời căm hờn được viết sâu xuống lớp vôi trắng bằng kim, băng, bằng mảnh chai, bằng móng tay nhọn. Nhờ Lê Hùng gửi gắm, Trần Long khỏi bị quét dọn cầu tiêu. Ngày đêm dài vô tận, tự nhiên nó chịu suy nghĩ và thấy mình lớn lên không ngờ. Buổi chiều rời phòng tạm giữ, Lê Hùng về nhà ngay. Bố mẹ nó không hề biết chuyện gì, nó khai theo một người bạn ra Nha Trang chơi. Vì mấy giáo sư các môn chính đã nhập ngũ, nhà trường không liên lạc vì với phụ gì với phụ huynh học sinh. Nhà tù cũng vậy. Chuyện nó bị giam giữ vài ngày coi như là chuyện riêng giữa giáo sư Danh và nó. Ban giám đốc nhà trường tưởng nó bị đem ra hội đồng kỷ luật, cảm thấy nhục nên nghỉ học. Trần Long mừng lắm, hôm sau nó đi học ngay. Bị thương nó là học trò khá ngoan ngoãn, xưa nay không hạch hỏi gì nó cả. Trần Long đã tưởng tai nạn nó qua đi như một đám mây chỉ. Vào lớp, nó kể cho đám bạn thân nghe mấy ngày trong phòng tạm giữ. Đám bạn bất bình ra mặt, chúng đã làm dậy mối căm thù của Trần Long, khiến nó nhớ nhiều tới Lê Hùng. Tao mà bị nó chơi thế, ông đấm cặc vào học nữa. Ông rạch mặt nó cho bỏ ghét. Một thằng nói thế, bịt mẹ ông xẻo tai nó cho nó hết lấy vợ. Thằng khác nói thế, tổ sư nó chứ, thầy gì hại lại hại học trò bằng cách đê tiện. Ông mà bị nó xui bắt bỏ tù, ông dằn nó nát xương sống. Thằng khác nữa nói thế. Trần Long thấy giáo sư Danh là thằng khốn kiếp, đáng sợ như đám bạn nó nói quá. Nó nghiến răng ken két. Đời không làm anh hùng vào tù. Đời không làm anh hùng thì thôi, chứ không thể để hèn được sống chịu nhục à. Trần Long giật mình chộp vào túi quần áo chiếc bật lửa Zippo của Lê Hùng còn nguyên. Nó bóc mao phan man mời bạn bè. Mày biết hút thuốc lá dữ? Nhà tù dạy tao đó. Nó bật lửa mồi thuốc. Hít phan man thì cha quá, mày đốt giai đoạn nhanh ghê. Sửa soạn sắm ông vố đi Long ạ. Nó ngắm nghía cái Zippo, ai cho mày đó? Một tay chơi. Mày quen nó à? Ừ, quen ở trong tù. Nó che chở bênh vực tao, tao coi nó như anh ta. Đám bạn xít xoa ước ao được vào tù như Trần Long. Nó bỗng cảm thấy hãnh diện quá. Tên tao quen trong tổ là Lê Hùng. Đám bạn trần trồ khi nghe. Chúa trùm du đảng đó. Đúng, tay chơi hào hoa số 1. Không ai ngờ nó là du đảng nếu nó không xưng tên. Mày nhờ nó rửa dục dùm đi. Trần Long gật gù, tao sẽ nhờ. Tao sẽ cắt gân con nhà Danh. Buổi học hôm ấy vô tình trùng giờ giáo sư Danh. Nhà mô phạm trẻ tưởng Trần Long và đám bạn thân của nó chưa biết âm mưu chó đẻ của ông ta, nghiện Long hất hàm. Sao hôm nay mới đi học hả mày? Từ hôm hạ bệ Trần Long, nhà mô phạm trẻ gọi học sinh bằng mày xưng ta. Lớp học im phăng phắc, không anh nào dám cự nữ. Ai cũng sợ ra hội đồng kỷ luật, sợ bị đuổi phải ra ngoài học tư. Rồi học bạ bị phê xấu đi thì thiếu điểm khó được vớt nếu ban giám khảo căn cứ vào học bạ để vớt. Học sinh ngậm tâm nhịn thầy, hy vọng lên đại học sẽ biết tay nhau. Trần Long đứng dậy khoanh tay lễ phép. Thưa thầy, em bị tù vài hôm ạ. Nhà vô phạm khẽ cười ruồi. Bị nghi ngờ ăn cắp hả? Thưa thầy, không phải, em bị một thằng chó đẻ vu khống. Nó cậy nó làm mật vụ nên đã nhờ cảnh sát xúc em vào phòng tạm giữ. Nhà mô phạm trẻ tái mặt, khẽ nhún vai. Mày cũng đáng lắm, nhưng bận sau đừng có nói mất dạy trước mặt ta. Dạ. Giờ học nặng nề trôi qua, giáo sư Nguyễn háo danh ra khỏi lớp. Đám bạn của Trần Long vỗ tay ca ngợi. Mày chơi cha quá Long ạ. Mày là anh hùng. Mày dám chửi nó chó đẻ. Câu chuyện Trần Long bị giáo sư Danh cho vào tù được dì tai khắp lớp. Tất cả súng nhau lại xì vả giáo sư dục Trần Long. Trần Long mím môi. Yên chí, chúng mày kín mồm miệng đừng bô bô. Nó đề phòng thì hết làm ăn, tao sẽ vào tù nữa. Đéo cần học hành, nhưng tao phải cắt gân thằng Danh. Chiều hôm ấy Trần Long la cả ở một snack bar đường Lê Lợi. Nó ngồi uống bia băm ba, hút thuốc phan man. Đặt chiếc bật lửa, mặt gắn hình gã hiệp sĩ đúc bằng chì ngửa tanh hanh trên bàn. trông nó có dáng điệu một tay chơi thành thạo. Nó uống cạn một chai bia rồi mà chưa thấy tên du đãng nào tới gây sự. Trần Long toàn về thì một thằng trạc tuổi nó ngồi bàn đối diện, xô ghế chạy sang. Nó ngậm điếu thuốc Pall Mall hỏi Trần Long: anh cho mượn hộp quẹt. Nó bật lửa mồi thuốc rồi tung nhẹ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay. Bật lửa Zippo đẹp quá. Nó tự ý kéo ghế ngồi xuống. Anh hiền quá, hiền như đất đấy. Thôi khỏi màu mè. Anh Hùng bắt tôi trực ở đây đón anh. Tôi cá với anh rằng anh nhất định anh không tới. Thế mà anh lại tới. Anh có duyên với bụi đời rồi đấy. Tôi thua cuộc, anh Hùng. Bây giờ tôi dẫn anh lên chỗ anh Hùng. Trần Long hỏi: sao anh biết tôi tới đây? Người cầm Zippo đáp: anh phải tới một trong những snack bar đường này. Vào snack bar nào cũng đụng tụi tôi. Mỗi đứa trực một nơi mà. Trần Long gọi bồi tính tiền. Người cầm chiếc Zippo ngăn lại. Trần Long từ chối. Người này mỉm cười: anh Lê Hồng muốn vậy. Tên tôi là Sơn, Sơn Tai Vôi. Anh nhìn tay tôi sẽ rõ. Giang hồ tặng tôi hai tiếng đệm đấy. Anh tên Trần Long. Dù anh chưa ghi tên vào sổ giang hồ, tôi cũng tặng anh một cái biệt danh Long Đất. Trần Long đập điếu thuốc đi. Thì tôi hiền như đất. Đúng vậy. Sơn Tai Vôi búng tay. Anh Bồi chạy vội lại: ghi sổ anh Lê Hùng nhé. Dạ. Nó đứng lên trước, Trần Long sau. Hai đứa đi ra khỏi snack bar. Sơn Tai Vôi chở Trần Long ra bờ sông. Nó đậu chiếc Zoomy bên này đường, dẫn Trần Long sang bên kia và bước vào ngân đình. Lê Hùng quay lưng về phía trong. Nó đang hút thuốc, thả tầm mắt sang xóm làng Thủ Thuyên mơ mộng. Lúc ấy nắng đã yếu ớt, màu vàng úa của trời phủ lên những lùn cây xanh, làm thành một màu tuyệt tác. Lê Hùng đã ví màu tuyệt ảo đó như sự chơi với giữa hy vọng và tuyệt vọng. Sơn Tai Vôi ghé sát tai Trần Long: ông ta mơ mộng đấy. Nó nói khẽ: anh Hùng. Lê Hùng ngoảnh lại thấy Trần Long. Nó liệng điếu thuốc dở xuống sông, đứng dậy chạy ra bắt tay Trần Long: thế nào cậu, mạnh giỏi chứ. Trần Long cảm động nghẹn lời. Lê Hùng hỏi Sơn Tai Vôi: chú tóm cổ người em kết nghĩa trong tù của anh ở đâu đấy? Sơn Tai Vôi hớn hở: ở Hà Nội anh ạ. Lê Hùng gật gù: cảm ơn chú nhé. Thế chú đi chơi đi, để anh em tôi bàn chuyện một chút. Sơn Tai Vôi gật đầu chào Trần Long rồi bỏ đi. Lê Hùng vẫn nắm tay Trần Long. Nó kéo Trần Long gần bàn, kéo ghế mời Trần Long: cậu ngồi đi. Dạ. Uống gì? Là một ly mạc ten chăng? Anh cho uống Mamba. Làm chút rượu mạnh. Cậu gặp bối rối hả? Dạ. Thong thả rồi anh em mình tính, nhậu nhẹt đã. Lê Hùng gọi bồi đem đồ uống, đồ nhậu. Trời hãy còn sớm nên đồ ăn uống mang ra rất chóng. Hai đứa uống rượu, ăn gỏi sứa. Lê Hùng hỏi: phải cậu gặp bối rối không? Vâng. Gia đình từ chưa? Chưa. Trường đổi hẳn chưa? Chưa. Lê Hùng phá ra cười: vậy thì bối rối cái gì? Nó nhấm nháp miếng sữa. À, cậu bị người yêu đá đít về chuyện nằm trong phòng tạm giữ mấy hôm phải không? Trần Long gượng cười: không phải anh ạ. Mà tại sao anh không gọi em là chú xưng anh? Lê Hùng tập một hớp rượu: tại vì cậu chưa là dân giang hồ. Tôi chỉ được phép xử cậu như anh em ruột thịt trong nhà thôi. Tình anh em giang hồ nặng hơn anh em ruột thịt đấy cậu ạ. Trần Long vồ lấy câu đó bảo Lê Hùng: lúc nãy Sơn Tai Vôi bảo rằng em có duyên với anh. Hắn còn tặng em một cái biệt hiệu Long Đất. Lê Hùng trố mắt: Long Đất à? Ừ, thằng nhỏ vua đặt biệt danh. Nó đặt biệt danh cho cậu hay đấy. Trần Long nằn nỉ: anh cho em gia nhập làng giang hồ đi. Lê Hùng đưa mắt nhìn sang bên kia sông. Nắng đã chết hẳn. Cái màu tuyệt ảo không còn nữa. Giọng nó buồn buồn: vào làng giang hồ là đi vào nỗi cô đơn trống rỗng. Cậu ham làm chi cho khổ. Em bị cái nhục ám ảnh, chẳng thiết học hành gì nữa. Em phải rửa mũi nhục, phải đánh nát mặt thằng thầy em, cái thằng chó đẻ đó. Lê Hùng biết men phẫn nộ đang ngấm vào mặt máu Trần Long rồi. Nhưng nó không hề biết những kẻ đã làm nó say men phẫn nộ. Tự nhiên nó thương Trần Long vô cùng. Nó trầm giọng: bỏ qua đi được không? Không. Thế cậu định làm gì nó? Em phải hạ thằng đó. Rồi ai vào tù cho cậu? Em vào tù, em thích vào tù. Sống hèn thì sống làm gì hãi. Nhịn nhục cho tương lai đâu phải là hèn. Tôi nghĩ giá tôi như cậu, tôi tìm cách trả thù độc địa hơn.